Xin cảm ơn anh Thảo. Đó là lời của Chúa cho chúng ta qua Giô-suê đoạn 1. Có một hội thánh nọ trong cái giờ thờ phượng như thế này, mọi người đang, mọi chuyện đều tốt đẹp cả, đùng một cái có một cái sét đánh cái rầm, một cái khói đầy ở trong nhà thờ như vậy, cho tới khi khói tan hết thì ma quỷ nó đứng trước hội thánh, nó cười ha 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 ha, thấy rất là khủng khiếp. Mọi người thấy ma quỷ mất hồn bỏ chạy hết, ai cũng quá sợ chạy hết. Nhưng mà ma quỷ nó, trong lúc nó rất tươi cười như vậy, cái bắt đầu nó không có còn tươi cười nữa, nó nhìn một cách rất là serious, rất là chỉnh tề, bởi vì có một người phụ nữ đang ngồi ở phần phía trước, dường như bà ta không có sợ gì cả. Ma quỷ mới nói: bộ ngươi không biết ta là ai hả? Thì người đàn bà này mới nói: biết chứ, ta biết ngươi rất là rõ, mà tại sao ngươi không sợ? Ma quỷ nói. Thì bà này mới nói: có gì đâu phải sợ, đã 30 năm rồi ta sống với anh của người. Thưa quý ông bà anh chị em, trong những cái nan đề trong đời sống, những cái khổ ải, những cái điều nó đến trong đời sống của chúng ta, chúng ta không biết cách giải quyết như thế nào, điều rất là quý báu đó là chúng ta có thể nhìn, chúng ta có thể đối phó những cái nan đề đó mà không có sợ hãi gì cả. Bởi vì Kinh Thánh, vì con người mình dễ sợ đủ thứ cả, cho nên Kinh Thánh có nhiều lần đã nói: đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Ở trong Matthew đoạn 28, khi mà Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, tác giả Matthew viết lại cho chúng ta biết rằng cái câu đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu nói với các môn đồ của Chúa là gì, quý ông bà anh chị em còn nhớ không? Chúa nói: đừng sợ chi, đừng sợ chi. Vấn đề đó là Chúa thường nói đừng sợ, đừng sợ, nhưng mà nhiều con cái Chúa sợ đủ thứ hết. Ồ, tôi đi gặp bác sĩ, có người, không phải một người mà nhiều người nói với tôi không dám đi khám bác sĩ, bởi vì bác sĩ nói khám lỡ có chuyện gì thì tôi bắt đầu tôi phải lo cho nên thôi khỏi đi khám bác sĩ, để khỏi phải lo là mình bị bệnh gì hết. Có một số người khi đi gặp bác sĩ rồi, bác sĩ nói: ồ, cái chuyện này không tốt xảy ra, mình sợ, mình lo. Và đôi lúc vì cái lo đó nó làm cho mình không có được khỏe hơn như trước nữa. Sợ là bác sĩ nói: ồ, tôi bị ung thư và không biết tôi có thể sống được không, không biết bác sĩ có giúp tôi được không. Sợ là kinh tế đi xuống, tôi đang còn việc làm như thế này nhưng mà không biết ngày mai có thể mất việc làm. Sợ, 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 sợ. Và tạ ơn Chúa là con của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, điều tốt lành đó là Chúa nói rằng là con của Chúa, chúng ta không có phải sợ hãi những điều đó. Như trong Thi Thiên đoạn 43 lời câu số 4, lời Chúa nói như thế này: tôi đã cầu xin Đức Giê-hô-va, Ngài đã đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Không có gì phải sợ cả. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, thay vì tuần này tôi chia sẻ về những phước, 8 phước lành của Chúa, nhưng mà tôi dành lại cho tuần tới, bởi vì có đầy đủ quý ông bà anh chị em hơn các anh chị ở trại về. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em làm thế nào để mình đắc thắng những cái sợ hãi trong đời sống của mình. Nhưng bởi vì Chúa muốn cho mình có một đời sống sung mãn, một đời sống phước hạnh. Nhưng mà nếu mình sợ hãi, quý ông bà anh chị em có kinh nghiệm đó rồi, khi mình sợ rồi, mình không có thấy phước hạnh gì nữa cả. Mình không có enjoy được những cái phước hạnh Chúa ban trên cuộc đời của mình. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị, làm thế nào để chúng ta thắng những cái sợ hãi trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta, lời Chúa cho chúng ta ở đây được chép trong Giô-suê đoạn 1, cho chúng ta thấy Chúa nói rằng Giô-suê đừng có sợ gì cả. Và nói về sự sợ hãi, tôi muốn chia sẻ vài điểm về chuyện sợ. Bởi vì thật sự mà nói, trong đời sống của mình, Chúa tạo dựng con người mình có cái cảm giác sợ. Đó là điều rất là tốt, thưa quý ông bà anh chị em. Có những điều mình đáng phải sợ, phải không? Cách đây mấy ngày, nhà tôi, chúng tôi đi lái xe đi đường như vậy. Chiều xế tối cũng chạng vạng rồi, có một anh chàng, ảnh đèn xanh chúng tôi chạy như vậy mà ảnh đi một cách rất là thảnh thơi, rất là từ từ. Tôi đâu có biết, đối với tôi giống như là ở đâu rớt xuống trước mặt tôi như vậy. Tôi thắng xe cái rét một cái, ảnh đứng trước mặt rồi ảnh còn chửi tôi nữa, ảnh không có sợ gì hết. Đó là cái mà Chúa không muốn mình có. Có những cái sợ mà Chúa muốn mình, Chúa đặt ở trong người mình phải sợ. Đèn xanh người ta chạy, mình đèn đỏ không được đi mà mình lại đi, cái đó là cái đáng phải sợ. Và cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi có cái sợ tự nhiên, đó là tôi thắng kịp chứ. Bảo đảm tôi đã tông anh đó, anh phải chết trong đó cách gì. Tôi thắng một cái là đứng trước chiếc xe tôi cỡ chừng 4 feet à. Cho nên có những cái sợ trong đời sống của chúng ta, Chúa đặt cái sợ sẵn trong người mình. Những cái sợ gọi là có lý, chúng ta cần sợ. Chứ không phải là cái ô tôi không sợ gì hết, cho nên đèn đỏ tôi cũng cứ chạy ào ào. Tôi nhớ lúc ở Cali có một bà kia trong nhà thờ, bà mới bắt đầu chạy xe, bà nói mỗi lần cảm tạ cầu xin đó, 2-3 tuần thì bà đứng lên bà nói là ồ, tôi vượt đèn đỏ tuần này không những một lần mà tới 3 lần. Mấy cái đó là mấy cái cần phải sợ, hay là gọi là cái sợ tốt mình cần phải sợ. Nhưng mà lời của Chúa nói có một cái sợ khác còn tốt hơn cái sợ đó nữa. Quý ông bà anh chị biết cái đó là sợ gì không? Tôi muốn nói về những cái sợ tốt trước, rồi tôi muốn nói về cái sợ không tốt, hay là cái sợ có lý đáng phải sợ, rồi mình nói tới cái sợ không có lý, không đáng phải sợ. Điều rất là quan trọng cho mỗi người trong chúng ta, đó là chúng ta phải sợ Chúa. Sợ Chúa. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 hồi nãy chúng ta đọc đó, quý ông bà anh chị em có để ý ở trong đó nói như thế nào không? Xin chúng ta cùng mở lại Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6. Chúa nói mình phải sợ gì? Câu số 13. Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài và lấy danh Ngài mà thề. Ở đây nói rằng đây là cái bản lĩnh trong đời sống của chúng ta. Chúa nói rằng mình phải kính sợ Chúa. Fear God. Holy fear. Reverence. Cái chữ tôi rất là thích tiếng Việt dịch cái chữ kính sợ ở trong tiếng Anh dùng cái chữ là fear God, hay là nó không có chính xác bằng tiếng Việt. Tiếng Việt nó rất là gần gũi với tiếng Hebrew ở đây. Cái sợ mà Chúa muốn mình phải sợ Chúa không phải là gặp Chúa giống như là một cái vị thần hung ác, không phải như vậy. Nhưng mà mình đến với Chúa với lòng kính sợ, tôn thờ Ngài. Chứ không phải mình đến một cách rất là phè phởi. Coi Chúa không ra gì hết. Đi vô trong nhà thờ thờ phượng Chúa mà mình có vẻ mình kính trọng những người xung quanh mình hơn là kính trọng Chúa. Cái đó là không được. Chúa nói hãy kính sợ Chúa. Sống với tâm lòng tôn trọng, tôn kính Chúa, tôn thờ Chúa, đi theo cái sự kính sợ, sợ hãi trong đó. Không phải sợ là Chúa làm gì cho mình, nhưng mà vì mình quá kính trọng Chúa, tôn thờ Chúa quá, Chúa là tất cả trong cuộc đời của mình, Chúa là đấng tạo dựng, Chúa là tất cả những gì mà mình có được trong cuộc đời này. Cho nên mình phải đến với cái tâm lòng tôn kính, sợ Chúa. Chứ không phải là coi Chúa một cách nhẹ nhàng giống như mình coi những người khác hoặc là những cái vật khác. Ai là người mà quý vị tôn kính, yêu trọng nhất trong đời này? Hãy tôn kính Chúa gấp triệu, gấp tỷ lần như vậy. Và đó là cái sợ mà Chúa muốn, Chúa ra lệnh mình cần phải có. Đến với Chúa với tâm lòng kính sợ Chúa. Người phải kính sợ Đức Giê-hô-va. Đó là cái sợ mà mình cần phải có. Chứ không phải nói là Chúa dạy chúng ta đắc thắng những cái sợ hãi trong cuộc đời này cho nên thôi tôi không có sợ gì nữa cả. Đi ngang qua đường cũng không sợ, đi vượt đèn đỏ cũng không sợ, đi ngược chiều cũng không sợ, và ngay cả Chúa cũng không sợ luôn. Không phải như vậy. Có những cái sợ tốt mà chúng ta cần phải có. Chúa nói hãy kính sợ Chúa. Mỗi lần chúng ta nói tới danh của Chúa, chúng ta có kính sợ không? Thưa quý ông bà anh chị em, tôi buồn vô cùng. Có những con cái Chúa họ không biết thì thôi, nhưng mà những người đã biết rồi vẫn còn dùng cái chữ đi đụng lỡ té hay là làm cái gì kia. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mình không có kính sợ Chúa gì cả khi mình nói câu đó. Mình không có tôn trọng Chúa gì cả khi mình dùng danh của Chúa một cách hững hờ, một cách không có đúng chỗ gì cả. Đi vấp té cái trời ơi. Mà không phải chỉ nói một lần. Tôi nói chuyện với họ chỉ trong vòng 5 phút mà họ nói chỉ trời ơi cũng 7-8 lần rồi. Con cái của Chúa mà như vậy, thưa quý ông bà anh chị em, cẩn thận. Tôi biết có một số người họ nói, nhưng mà họ nói quen đến nỗi họ không có nghĩ là họ nói cái câu đó. Cho nên Chúa muốn mình kính sợ Chúa, tôn trọng ngay cả cái tên danh hiệu của Chúa, mình cũng phải sống đàng hoàng. Chứ không phải là đụng cái gì cũng kêu tên của Chúa ra được cả. Ngay cả cha của mình không dám kêu. Khi mà mình té, mình nhào, mà người khác mà kêu tên cha của mình ra là mình cũng nổi nóng lên rồi. Tôi nhớ lúc còn nhỏ đó, mấy đứa bạn mà giỡn chơi mà ghét mình lên, cái bắt đầu kêu tên cha của mình, nóng dễ sợ, bực dễ sợ. Mà trong lúc đó danh của Chúa, mình đi mình vấp té cái mình kêu, hoặc là nói chuyện với nhau mình cũng kêu nữa. Mình phải có được cái tấm lòng kính sợ Chúa, tôn trọng danh của Ngài qua lời nói của mình, qua cái cách sống của mình. Cái cách sống của con danh Chúa có được vui, được người ta tôn kính, hay là con sống mà mỗi lần người khác nói ông đó mà tin lành đó hả, bà đó mà tin lành đó hả, thiệt mà, bà đi nhà thờ, ổng đi nhà thờ rất là thường xuyên, vậy mà đời sống của ổng bà hơn thua, nói xấu người khác, danh Chúa bị tổn thương. Và nếu mình sống như vậy, mình không có kính sợ Chúa gì cả. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận trong cái cách sống của mình. Hãy bày tỏ ra cái cách sống kính sợ Chúa của mình. Lời nói của mình nói ra, hãy bày tỏ rằng mình đang tôn trọng Chúa, kính sợ Chúa. Đó là những cái kính, cái sợ rất là tốt, rất là cần thiết trong đời sống của mình. Nhưng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái mạng lệnh của Chúa về những cái sợ không có lý gì cả. Chúa nói đừng có sợ những cái đó. Chẳng hạn như tôi nhớ lúc năm 1989 ở San Francisco có động đất. Sau khi động đất thì có một số người họ bị loạn tinh thần, bởi vì họ ngủ không được, họ cứ sợ động đất nữa. Đó là mấy cái mà mình không cần phải sợ. Và tôi làm việc với các em nhỏ, có một số các em coi phim ảnh hay là đọc sách như thế nào đó, ngủ sợ có ma ở dưới giường, hay tôi nhớ có em ngủ không được, hỏi tại sao vậy, con sợ có con cá sấu nó nằm ở dưới giường con. Đó là mấy cái mà Chúa nói mình không phải sợ. Và quý ông bà anh chị em biết có nhiều cái trong đời sống của chúng ta mình không cần phải sợ. Như ở trong Esai đoạn 41, xin chúng ta có lời Chúa mở ra Esai đoạn 41, Chúa nói như thế nào? Esai đoạn 41 câu số 10. Esai đoạn 41 câu số 10. Đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình mà nâng đỡ ngươi. Yes, bác sĩ có thể nói tôi bị cái bệnh này rất là nan y, mà có thể chết trong vòng vài tháng nữa. Sợ không quý vị? Có thể lúc đầu sợ, nhưng mà bởi ơn Chúa, Chúa nói như thế nào? Đừng sợ vì ta ở cùng ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Kinh tế nó có như thế nào đi nữa, that's okay. Ta là đấng cầm kinh tế ở trong lòng ta. Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình mà nâng đỡ ngươi. Không phải sợ. Cho nên, nói về sự sợ hãi, chúng ta biết nó ảnh hưởng rất là nhiều điều, nhiều trong đời sống của mình. Những điều sợ hãi mà gọi là không có lý đó. Như là tôi có nghe câu chuyện cái ông kia, chuyện là chuyện thật, ở bên Washington DC, ông đi qua mấy cái, qua có một cái cầu này, tôi không nhớ cái cầu đó tên gì, nhưng mà ổng sợ là ổng sẽ tới cái cầu đó, ổng lái xe truck, ổng sợ là ổng tới cái cầu đó rồi ổng ngưng lại rồi ổng sẽ nhảy xuống cầu. Sợ nhiều cái rất là vô lý, tại sao phải sợ mấy cái đó? Cho nên Chúa nói về những cái sợ vô lý trong đời sống của mình, nó làm ảnh hưởng không có tốt trong đời sống của mình. Một trong những ảnh hưởng không có tốt trong đời sống của mình là nó làm tê liệt những cái khả năng, những cái sức lực trong đời sống của mình. Quý ông bà anh chị em biết, mỗi lần mình sợ cái gì đó, nhất là những cái mà không có lý đó, nó làm cho mình như thế nào? Vui không? Ngủ ngon không? Ăn ngon không? Vô lý. Mình đi như vậy bình thường không sao hết, tự nhiên nghĩ có ma. Cái tự nhiên vậy, mình nghĩ ma nó ở phía sau lưng của mình, tối thui như vậy, ôi cái người mình nó gợn ngốc lên hết. nổi da gà đầy hết. Những cái sợ không có lý gì cả. Tạ ơn Chúa. Chúa không có cho chúng, Chúa không muốn chúng ta có những cái sợ hãi đó, bởi vì nó làm cho mình không có tốt trong đời sống của mình, nó làm cho hại những cái thành công trong đời sống mình. Có những cái mình có thể thành công được, nhưng mà vì sợ cho nên mình không có sẵn sàng trả giá để được điều đó. Quý ông bà anh chị em biết anh người này tên là Cassius Clay. Ai trong chúng ta biết người này, Cassius Clay, người Mỹ, người da đen. Vào thập niên 60, Cassius Clay là một người được tuyển vào đội đánh boxing của Mỹ đi thi Thế vận hội. Và khi đó anh ta chuẩn bị được tuyển vào rồi, thi xong hết và tuyển vào rồi, thì anh mới khám phá ra được một điều là Thế vận hội kế tiếp sẽ ở Ý, ở Roma. Mà ảnh á, giàu là một tay boxing rất là giỏi, được tuyển để đi đại diện cho nước Mỹ, nhưng mà ảnh rất là sợ đi máy bay. Cho nên cái forget it. Ở gần tôi lấy xe cũng được, chứ ở xa như vậy tôi không có đi đâu. Tôi không có đi forget it. Tôi không có đại diện nước Mỹ để đi đánh boxing. Nhưng mà cảm ơn Chúa, có một số mấy người bạn của anh đến và nói cái chuyện này á, dù thấy có bao nhiêu người chết vì đi máy bay đâu mà phải sợ. Trung bình á, cứ mỗi 1 triệu chiếc máy bay bay gần đây thì rất hơi nhiều, nhưng mà trung bình 1 triệu chiếc máy bay bay thì có 1 chiếc bị trục trặc có thể rớt. 1 triệu chiếc, chứ không phải là chiếc nào đi cũng có thể rớt hết. Cũng rớt hết, có thể rớt nhưng mà không phải lo cái chuyện đó. Rồi các bạn của anh nói riết, anh kêu all right, tôi sẽ đi, bởi vì tôi có cái khả năng, tôi có thể đem huy chương vàng về cho đất nước Mỹ này. Và anh đã đi, và Thế vận hội lúc đó anh đã thắng huy chương vàng cho đất nước Mỹ hạng nặng, đánh boxing. Và sau này khi anh trở về, anh đã đổi tên thành Muhammad Ali. Muhammad Ali. Và ảnh đã trở thành, mãi cho tới bây giờ không ai qua mặt được ảnh cả. Ảnh là người đánh boxing hạng nặng mà từ trước đến giờ giỏi nhất. Nếu mà Muhammad Ali cứ sợ không dám đi máy bay thì không thể nào thành công trong đời sống của ông cả. Và thưa quý ông bà anh chị em, dân Do Thái lúc bấy giờ ở trong Giô-suê cũng ở trong cái tình trạng đó. Họ rất là sợ hãi. Dầu rằng Chúa nói ta sẽ ban đất hứa cho ngươi, đất đượm sữa và mật, nhưng mà họ rất là sợ đó. Họ là ai mà có thể tới đó được những điều đó, được những lời hứa đó. Họ sợ vô cùng. Và họ có một người lãnh tụ rất là đặc biệt, đó là ông Môi-se dẫn họ đi. Mà chuyện gì xảy ra, xin chúng ta cùng mở ở trong Dân Số Ký. Dân Số Ký đoạn 13. Dân Số Ký đoạn 13. Chuyện gì xảy ra? Dân Số Ký đoạn 13 câu số 1. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng, khi mà họ đi ra, họ sắp sửa để Chúa nói họ phải chiếm cái đất hứa, đất Canaan đấy, đất mà Chúa hứa cho họ đó, thì trước khi vào đất hứa thì Chúa nói như thế này, như thế nào: hãy sai những người thám tử Do Thám vào đất Canaan, coi đất Canaan rồi vào chiếm. Nhưng mà những người thám tử đó Do Thám đó, họ vô, họ coi đất Canaan xong rồi thì họ ra họ nói như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Câu số 31, Dân Số Ký đoạn 13 câu 31: nhưng những người đi cùng Caleb nói rằng: chúng ta không đi lên cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Chúa hứa, Chúa ban cái đất hứa, đất Canaan cho dân Israel. Nhưng mà những người lính này, khi Do Thám đất Canaan rồi, họ nói không được. Mình không có thể nào thắng được cái đất này. Mình không có thể nào vào thắng được đất này. Rồi họ lại dặn ông Môi-se: tại sao lại đem chúng tôi ra ở đồng vắng như thế này? Và thưa quý ông bà anh chị em, cái sợ của họ đã làm cho Chúa cũng giận. Và chúng ta biết Chúa giận như thế nào. Chúa nói tất cả những người từ 20 tuổi trở lên không được vào nước Canaan, xứ Canaan, đất hứa của Chúa. Bởi vì Chúa nói họ vào được, nhưng mà họ sợ, họ không có tin. Và cuối cùng Chúa không cho người nào, những người trong cái lứa tuổi đó, không cho ai vào Canaan cả. Luôn cả Môi-se cũng không được vào Canaan. Và khi Canaan tôi tới Chúa sắp sửa qua đời, đã qua đời rồi, thì Chúa bắt đầu, Chúa chọn Giô-suê. À, Giô-suê. Chúa nói như thế nào? Giô-suê, you it, you are the man. Ngươi là người hướng dẫn dân sự ta đi vào xứ Canaan. Ngươi là người ta sẽ giúp để cự lại tất cả những địch thù nào cả. Ngươi là người ta sẽ ở cùng, và ta sẽ không bao giờ lìa khỏi ngươi, bỏ ngươi. Rồi ở trong câu số 6, số 7 của Giô-suê đoạn 1 thì chuyện gì xảy ra? Chúa nói như thế nào? Chúng ta mở lại trong sách Giô-suê. Chúa nói với Giô-suê như thế nào? Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi, chớ xoay qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thành vượng. Từ câu số 6 cho tới câu số 9: hãy vững lòng bền chí, chớ sợ, chớ kinh khủng. Chúa nhắc đi nhắc lại với Giô-suê là đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Tại sao Giô-suê sợ, thưa quý ông bà anh chị em? Có thể ông nói Giô-suê là ngon lành. Giô-suê, Môi-se dẫn dân sự của Chúa làm không được chuyện. Chỗ nào? Không dẫn dân sự Chúa được vào Canaan. Còn tôi là ai mà có thể làm được chuyện này? Giô-suê sợ. Ông thầy của mình không làm được cái chuyện mà Chúa hứa, thì mình là ai mà có thể làm được? Nhưng mà cảm ơn Chúa. Chúa nói như thế nào? Đừng sợ. Đừng sợ chi, vì ta ở cùng ngươi. Có hai điểm chúng ta để ý ở đây. Có hai điểm mà Chúa nói với Giô-suê, Giô-suê phải làm hai điểm này thì Giô-suê mới có thể không sợ được. Nếu Giô-suê không làm hai điểm này, Giô-suê cần phải sợ. Cho nên tôi muốn chia sẻ với các bạn chị em hai điểm này. Và hai điểm này không những giúp Giô-suê được thắng trận, được thắng sự sợ hãi, nhưng mà cũng giúp mỗi người trong chúng ta thắng sự sợ hãi nữa. Điểm thứ nhất đó là trong câu số 7. Chúng ta trở lại lời Chúa câu số 7. Chỉ hãy vững lòng bền chí và gì thưa quý ông bà chị em? Và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môsê tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thành vượng. Nghĩa là sao? Chúa muốn nói điều gì? Thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em không làm điều này, quý ông bà anh chị em cần sợ. Cần sợ kinh tế đi xuống, cần sợ gia đình mình tan vỡ, cần sợ bệnh hoạn trong đời sống của mình có thể giết mình, cần sợ tất cả mọi sự. Nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em làm được điều này, quý ông bà anh chị em không sợ những điều vô lý trong đời sống của mình. Đó là Chúa nói như thế nào? Giô-suê, hãy cẩn thận làm theo lời của Chúa. Hãy nhớ lời của Chúa, hãy sống theo lời của Chúa, thì mình không phải sợ gì cả. Nếu mình không sống theo lời của Chúa, không áp dụng lời của Chúa trong đời sống, nên sợ những cái bệnh hoạn trong đời sống mình, nó có thể giết mình. Còn nếu mình vâng lời Chúa, mình sống theo lời Chúa, không có phải sợ những chuyện đó. Chúa nói ta ở cùng ngươi, ta sẽ giải cứu ngươi, ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ nâng ngươi lên, không có gì phải sợ cả. Không có sợ gia đình của tôi tan vỡ, bởi vì tôi sống theo lời của Chúa dạy. Chúa nói như thế nào? Giô-suê, cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp, lời của Chúa, không phải làm chỉ cái nào nó tiện lợi cho mình. Không phải làm theo cái nào mà nó thích, mình thích. Nhưng mà Chúa nói làm theo lời của ta dạy bảo. Tất cả có nghĩa là sao? Mình đến với Chúa với tất cả tấm lòng trọn thành, giống như hồi nãy mình ca ngợi Chúa thánh ca, vâng phục Chúa. Lại Chúa, con chỉ muốn một điều duy nhất trong đời này, đó là con làm theo lời của ta. Chúa nói sao con làm vậy? Chúa nói con phải kính sợ Chúa, con kính sợ Chúa. Từ ngày hôm nay con cẩn thận trong lời nói của con, không phải đụng cái chuyện gì con cũng nói trời ơi. Từ ngày hôm nay con cẩn thận sống cái cách sống của con, cái tư cách của con làm như thế nào mà Chúa được vinh hiển, chứ không phải con sống tàn tàn, sống như thế nào thì sống, người ta chế nhạo Chúa qua cái cách sống của con. Con không muốn sống cái cách đó nữa. Khi mình sống vâng theo lời Chúa, không có sợ gì cả. Không có sợ thất nghiệp. Không có sợ không đủ tiền để trả bill. Bởi vì Chúa nói rằng ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ ở cùng ngươi, ta sẽ nâng đỡ ngươi, ta sẽ đến giải quyết những nan đề trong đời sống của ngươi. Còn nếu chúng ta không cẩn thận làm theo lời của Chúa, quý vị nên sợ. Và đó là điều khi mà Chúa nói với Giô-suê, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Nhưng mà Chúa nói phải cẩn thận làm theo lời của ta dạy. Tôi thấy lời của Chúa nó rất là đơn giản, mà không biết bao nhiêu người họ vẫn sống trong những cái sợ hãi vô duyên vô lý. Họ vẫn sống trong một đời sống không có phước hạnh gì cả. Rồi hỏi không, lời Chúa nói trước hết Chúa là số một, sống theo lời Chúa dạy, that's it, vâng lời Chúa. Đừng có lo phải tìm làm thế nào để tìm kiếm tiền thiệt nhiều để sau này retire có tiền đủ, chuyện đó Chúa lo. Quý vị nói cái ồ, cái đó không thực tế. Ai lo cho mình tốt hơn, Chúa hay là mình? Chúa là đấng mà Ngài có thể làm cho cái vũ trụ này, mặt trời nó đứng. Chúng ta còn nhớ cái câu chuyện ông Giô-sê sau này, ổng đánh trận, ông đánh chưa xong, ông xin Chúa làm cho mặt trời đứng, ngưng một ngày để ông đánh trận xong. Chúa đã làm cho mặt trời đứng ngưng cho tới khi ông đánh trận xong, mặt trời mới tiếp tục di chuyển. Chúa là đấng có thể làm được điều đó. Có nan đề gì trong đời sống của quý vị mà Chúa không làm được không? Quý vị hay là cả cái thế giới này, khoa học kỹ thuật cao như vậy có thể làm cho mặt trời đứng lại một ngày được không? Hay là nửa ngày được không? Chúa làm điều đó. Nên thưa quý ông bà anh chị em, đôi lúc mình làm mấy cái điều rất là vô lý. Mình tìm mọi cách, tìm chạy ông thầy này, ông thầy nọ để chữa cái bệnh tình của tôi rồi. Tìm cách này làm, lo sao làm cho ra thiệt là nhiều tiền. Trong lúc đó Chúa nói, vâng lời ta, ta xét. Vâng lời ta, hãy cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong luật pháp này. Tất cả những điều khác ta sẽ lo cho người. Và đó là điều Chúa nói, Giô-suê, ngươi không phải sợ gì cả, làm theo lời ta, làm theo lời cha ta dạy. Cho nên cuộc đời của quý ông bà anh chị em, giàu ở trong hoàn cảnh như thế nào, có thể ngày mai bác sĩ nói đi khám mấy tuần trước rồi, ngày mai bác sĩ nói vô đây tôi có chuyện quan trọng, nói với anh, nói với chị, nói với bà, không có gì phải sợ cả. Có thể trong lòng sợ sợ chút, nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em làm theo lời Chúa dạy rồi, không phải sợ những chuyện đó. Có thể là mình không có đủ tiền để trả mortgage hay là bill trong tháng này đi nữa, nhưng mà nếu mình làm theo lời Chúa dạy, không có sợ những chuyện đó. Chúa lo cho chúng ta, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết những điều chúng ta cần làm. Lúc mà tôi lập gia đình, ông bà anh chị biết, khi tôi lập gia đình có mấy trăm bạc trong tay. Khi làm đám cưới, tôi không biết tiền đâu để làm đám cưới. Nhưng mà sau khi làm đám cưới rồi, được dư 7,000. Khi lập gia đình, tôi không biết làm thế nào để mình có thể, trước giờ chưa có kinh nghiệm gì cả. Làm chồng rồi sao đó, làm cha đủ thứ á. Nhưng mà tôi tin rằng Chúa là đấng như Ngài hứa. Ngài hứa điều gì, Ngài làm điều đó. Và khúc sau này chúng ta thấy ở trong Giô-suê đoạn 21 câu số 45, quý ông bà anh chị em mở ra ở đó, rất là tuyệt vời. Giô-suê đoạn 21, Giô-suê vâng lời Chúa, làm theo lời Chúa dạy. Ông kinh nghiệm những điều này. Sau đó Giô-suê đoạn, chúng ta biết đoạn 11 thì Giô-suê được Chúa cho đắc thắng và được đi vào Canaan, đất mà Chúa hứa. Rồi trong Giô-suê đoạn 21 câu 45, Giô-suê nói như thế nào? Trong các lời lành mà Đức Giê-hô-va đã phán cho dân Israel, chẳng có một lời nào là không thành. Thảy đều ứng nghiệm hết. Wow! Tất cả những lời hứa của Chúa. Chúa nói, Giô-suê, ngươi vâng lời ta, ngươi làm theo lời của ta, trọn lòng của ngươi, ta sẽ cho cái này, cái nọ, cái kia. Và Giô-suê khẳng định rằng, sau khi ông đã trải qua những cái thách thức trong đời sống của ông rồi, ông nói rằng chẳng có lời nào không thành. Tất cả những lời hứa của Chúa, chẳng có lời nào không thành, thảy đều ứng nghiệm hết. Ai trong chúng ta cũng muốn được ơn phước của Chúa, những cái lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. Chúa nói rằng Chúa không những cho chúng ta có sự sống, nhưng mà một sự sống dư dật. Tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng muốn có điều đó cả. Nhưng mà tại sao đời sống của con không có dư dật? Đời sống của con sống sao tới eo ụt quá, gia đình vợ chồng cứ lộn xộn, sức khỏe nó làm cho con nhức cái đầu mỗi lần nghĩ tới. Tiền bạc tài chánh sao mà nó cứ quặn quặn trong đầu của con ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi phút mỗi giây cứ nghĩ vấn đề tiền bạc miết. Thưa quý ông bà anh chị em, right here. Ông Giô-sê ông dẫn cả dân Israel lúc bấy giờ là hơn 2 triệu người mà không có nhà cửa gì hết, cứ sống rải rác ở sa mạc, ngày mai không biết thức ăn ở đâu tới, mà Chúa hứa ổng có thể chiếm được Canaan, nước đất điểm sữa mà và mặt chỉ vâng lời ta. Cẩn thận làm theo, đừng có khinh thường, hãy làm theo. Và Chúa đã làm phần của Chúa. Ông làm phần của ông, Chúa làm phần của Chúa. Và đó, quý ông bà anh chị em đọc ở trong sách Giô-sê, quý ông bà anh chị em thấy điều đó xảy ra liên tục. Chúa làm phần của Chúa nếu mình sẵn sàng lắng nghe lời Chúa, làm theo lời Chúa, thay vì lắng nghe những cái sợ hãi xung quanh. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em đã để Chúa làm chủ cuộc đời của mình rồi, quý ông bà anh chị em không có phải sợ gì cả. Nếu quý ông bà anh chị em hết lòng mình làm theo lời của Chúa dạy rồi, quý ông bà anh chị em không phải sợ gì cả. Vâng lời Chúa. Và điểm kế tiếp là điểm mà tôi sẽ chấm dứt ở đây. Đó là nhớ sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình. Khi mình vào làm theo lời của Chúa, Chúa nói như thế nào? Trong câu số 9, Giô-sê đoạn 1 câu số 9: ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ trước kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Sự hiện diện của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Khi quý ông bà anh chị em vâng lời Chúa, sống theo lời của Chúa dạy rồi, hãy nhớ rằng Chúa luôn luôn hiện diện xung quanh mình. Chúa bảo vệ mình khi những cái tai ương nó đến, ma quỷ nó tấn công mình chống chọi nó không nổi đâu quý ông bà anh chị em. Để Chúa chống chọi. Những cái nan đề trong đời sống của mình không giải quyết nổi đâu. Hãy để Chúa giải quyết. Và Chúa nói rằng ta vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Không có gì phải sợ hãi cả. Chúa ở cùng chúng ta rồi, không có gì phải lo cả. Mẹ của anh Học, tuần này chúng ta cầu nguyện cho gia đình của anh. Chị tin Chúa rồi. Trước khi tin Chúa, sau khi tin Chúa rồi, bây giờ thì Chủ nhật chị phải làm. Hy vọng trong một thời gian ngắn nữa chị không phải làm nữa, để có thể đi thờ phượng ngày Chủ nhật. Mỗi lần về nhà chị sợ ma, rất là sợ. Dầu rằng bước vô nhà là có một cái bàn thờ để thờ, nhưng mà chị rất là sợ ma. Chị Nhạn, tôi có nhờ chị Nhạn giúp chị học Kinh Thánh mỗi thứ tư. Tạ ơn Chúa một điều, đó là chị nói từ khi chị tin Chúa cho tới bây giờ chị không có còn sợ ma nữa. Bởi vì chị biết rằng mỗi giây phút Chúa ở cùng chị. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa là ánh sáng. Mà khi mà ánh sáng xuất hiện thì bóng tối, ma quỷ nó có thể ở với ánh sáng được không? Không thể nào ở được. Vậy nói chị không còn sợ ma nữa. Bây giờ chị rất là nhẹ nhàng, bởi vì chị biết rằng mỗi giây phút trong đời sống của chị, Chúa ở cùng chị. Sự sáng đến phá tan bóng tối. Chỉ khi nào không có sự sáng thì bóng tối nó mới hiện diện được mà thôi. Khi có Chúa là sự sáng, sự sống, thì mình không phải sợ ma, sợ quỷ, sợ bất cứ những cái tai ương trong đời sống. Cho nên mỗi lần quý ông bà anh chị em có sợ điều gì đó, hãy chạy đến với Chúa, nói rằng lại Chúa, lòng của con nó có cái sợ này, con biết cái sợ này là cái sợ rất là vô lý. Xin Chúa giúp con, xin Chúa cho con thứ nhất sẵn sàng vâng lời Chúa. Chúa nói gì con làm vậy. Thứ hai, xin Chúa giúp con nhớ được sự hiện diện của Chúa trong đời sống của con. Có thể bây giờ con không thấy Chúa ở đâu cả, cũng giống như là không khí, con không thấy không khí, nhưng mà con biết không khí đang ở chung quanh con, và không những vậy thôi mà ở trong con nữa. Cho nên Chúa là thần, con không thấy Chúa, nhưng mà Chúa đang ở chung quanh con. Con không phải lo sợ gì cả. Tạ ơn Chúa. Cầu xin Chúa giúp quý ông bà anh chị em biết kính sợ Chúa. Khi quý ông bà anh chị em kính sợ Chúa rồi, thưa quý ông bà anh chị em, không còn gì quý ông bà anh chị em có thể sợ nữa cả. Amen. Amen. Xin chúng ta đồng đứng lên. Chúng ta hướng lòng về Chúa, ca ngợi Chúa.